219. Đừng hỏi chư Phật còn bị nhân quả hay không.
Thế thì là cái vấn đề nhân quả đấy, xác định rằng Như Lai Thế Tôn là vượt ra nhân quả. Đừng có hỏi Phật, chư Phật còn nhân quả không, câu hỏi đó không cần, không cần sợ và cũng không có gì để phải trả lại. Chư Phật vượt ra nhân quả, không có tương quan với nhân quả. Tại sao nói vậy? Dễ ợt, trả lời dễ ợt. Tại vì tôi hút cần sa ma túy, cho nên tôi mới trồng cây ma túy. Tôi trồng cây ma túy tại vì là tôi nghiện ma túy cần sa. Còn tôi không nghiện cần sa ma túy thì tôi không trồng cây ma túy, không trồng cây ăn túc, không trồng cây thảo thì tôi không có hút cần sa ma túy. Mà tôi không hút cần sa ma túy thì tôi không trồng cây thảo, thì không trồng cây thảo thì có cây thảo ở đâu mà có được chứ. Đấy, vấn đề đó là vậy thôi, không có gì khó hết. Vấn đề đó vậy đó. Cho nên là chư Phật là không có muốn gì nữa, không có muốn gì hết, không có muốn hút thuốc, thuốc lá thì không trồng cây thuốc lá. Tôi nhỏ lên là ông già tôi, ông nghiện thuốc lá rồi năm nào ông cũng trồng thuốc, ông bắt tôi bắt sâu nha. À, mỗi buổi sáng phải đi bắt sâu, sâu nó ăn ở đâu à? Nó lên mỗi buổi sáng thì bắt một bữa vậy là mấy chục con sâu vậy đó. Dịch từ cái lá thuốc, mỗi đêm là mỗi con sâu mới. Tại vì ông già tôi hút thuốc, cho nên phải trồng thuốc. Trồng thuốc là nhân mà cây thuốc là quả. Mà muốn coi cây thuốc nó lá tốt thì phải bắt sâu. Bắt sâu cũng là nhân, mà để cho có thuốc lá cũng là quả. Thế thì nhân quả nó trùng với tôi quan nhau vậy đó. Cho nên là Phật á, thành Phật rồi, tức là giác ngộ rồi. Giác ngộ và đặt cái đỉnh cao gọi là vô thượng bồ đề, thì không còn bị cái luật nhân quả chi phối. Còn ở dưới mực đó còn bị nhân quả, nhưng mà nhân quả nó hạ nè, như tôi nói là nhân quả của phàm phu là nó chết trên đau khổ trong cái nhân quả của lục đạo luân hồi, là vì phải cải tạo, phải xây dựng là kiến hoạch và tư hoạch, cái hoạch to nặng của trong tam giới. Còn từ quả lớn tới lên đó thì cũng là còn nhân quả, nhưng mà đây là người ta chỉ đoạn trừ những cái vi tế vô minh, cho nên là cái sự đau khổ của người ta không có. Và thường gọi là bất kỳ biến dịch sinh tử, chẳng qua là nó chuyển biến lên cái địa vị mà thôi. Chuyển biến sự giác ngộ tăng lên mãi mà không có bị mất, không có bị tụt xuống. Cái người mà được cái quả lớn rồi đó thì đi tu, thời gian tu tập lên để thành vô thượng bồ đề đó, nó chỉ đi lên chứ không bao giờ nó đi xuống. Hỏi tại sao nó không đi xuống? Dễ ở trả lời một cách gọn gàng là tại vì người đó người ta biết là ăn cái trái đó là chết, ăn cái trái mã tiền là nó giật chết, thì người ta không ăn trái mã tiền. Mà ta biết ăn cái trái nào bổ ngon, người ta ăn cái trái đó, mà ta không ăn cái trái độc, những cái cây độc, những cái nước độc, những cái trái độc, chất độc ta không ăn. Không ăn thì lấy gì ta chết quan chết ổn được. Dễ nói, đơn giản. Người được A-la-hán là có trí tuệ rồi, nó thấy được cái khổ của cái nỗi khổ của chúng sanh trong lục đạo là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Bây giờ người ta biết rằng tài, sắc, danh, thực, thùy là cái nguyên nhân đau khổ, người ta không tương quan, không tham cầu, không bước chân vào cái quả đó. Do vậy mà người ta không có bị lún sình ở trong cái sự mà danh chìm của tài, sắc, danh, thực, thùy. Đặt nguyên nhân biểu chứng rất rõ ràng vậy. Đạo Phật không có nói làm màn nha, không có nói ru ngủ người ta nha. Tại vì ta biết cái chất đó là độc, ta không ăn thì ta không bị trúng độc bởi chất đó. Ta biết những cây đó là độc, ta không ăn trái đó, ta không uống nước của cây đó. Có người ta đi vô rừng, tôi nghe các vị rắn kiếm ta nói nó vô rừng có lúc mà nó thiếu đồ ăn là kiếm đủ thứ trái mà ăn. Có khi là mình đâu phải là nhà khoa học rồi ăn lầm cái trái có thể chết đó. chặt cái dây để hứng nước mà uống. Cái dây gì đó chặt để hứng nước uống cho hết nước rồi. Nhưng mà có những cái dây uống được, đỡ giải khát được. Mà có cái dây uống là say máu ngà, thậm chí là chết nữa. Là tại vì mình không biết. Chứ biết là thì cái dây đó là độc, ai lấy nước của cái dây đó uống. Cái đó độc ai, ta đâu có ăn. À, mà không ăn thì không chết gì cái độc. Đơn giản vậy đó. Do vậy mà cái người ở đó trở lên đó, tu là đi lên chứ không có một suốt. Còn như chứng được quả vị Phật rồi thì đã bỏ hết cái kiến tư hoặc, rồi bỏ hết, gột rửa hết cái trần sa hoặc, rồi gột rửa hết cái vi tế vô minh hoặc, là thành Phật. Mà thành Phật thì rút ra nhân quả. Đó, không nhân quả là mình phải nắm vậy đó, để mình khỏi thắc mắc gì trên. Là cái nhiều người tôi nó hỏi tùm lum vậy đó, nói tùm lum rồi cãi cọ tùm lum, nói tùm lum như gà nó tóc, nói đâu phải điển chứng đàng hoàng. Giáo lý là mặt dạy như thế. À, thế là tôi giới thiệu tổng quát rồi đó, ai thành phần nào, những ai người nào còn bị cái luật nhân quả, còn phải chịu chi phối bởi luật nhân quả, đó là hạng lục đạo chúng sanh. Những hạng trực tiếp chịu cái phần đoạn sinh tử ở trong sáu đường. Còn từ A La Hán trở lên ta gọi là bất tư gì biến dịch sinh tử, chỉ đoạn trừ cái hoạch vi tế, gọi là trần sa hoạch, gọi là vô minh hoạch, để đi lên lần lần, cũng gọi là sinh tử mà là bất tư gì biến dịch. Chỉ bất tư gì tức là cái sự thay đổi đó mình không có phân cách được, không có phân tách được. Cái quả gì nó lên giống như cái hàng tử biểu vậy đó. Và ví dụ như chỗ tôi ở bây giờ đây là giấc khuya vậy là 21 độ nè. Mà mỗi ngày từ sáng lên cái mặt trời hứng lên cái là nó lên 21 độ rồi nó lên rưỡi hồi nào mình cũng không biết. Không thể lấy cái gì mà đo được nữa. Nó lên 51 độ rưỡi, rồi lên 52 độ, rồi lên 52 độ rưỡi, rồi tự cái hàng tự biểu đó, cái mực thủy ngân nó lên vậy đó. Đó. Thì nó lên cái chuyện mà mầu nhiệm mình vi tế như vậy đó. Thì cái từ mà bất tư nghi ở trong đạo Phật là mượn cái đó ví dụ là vậy đó. Nó lên mình không biết. Nhưng mà mình cầm cái hàng tự biểu lên là mình thấy nó có lên. Mà nó lên hồi nào, nó lên bao nhiêu cái gì đó mình không có dùng cái từ nào được. Thế thì tin cái sự sinh tử của những bậc A-la-hán trở lên đó, tức là bất kỳ người biến dịch. Nó biến dịch y như là cái mực thủy ngân đỏ đỏ ở trong cái hàng thủy biểu. Khi mà ấm lên thì nó lên mà mình không biết được.